Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: việc viết sớ cầu an, cầu siêu khi đến chùa vào những ngày lễ, người Phật tử có thói quen dâng hàng ngàn lá sớ, các thầy, các sư cô đọc khô cả cổ mà người viết sớ thì không ngồi ở đó hoặc không có mặt ở buổi lễ, như thế việc cầu an cầu siêu có lệ lạc không? Đây là câu hỏi rất hay. Phật tử ở miền Bắc có thói quen dâng một lá sớ, có đủ thành viên trong gia đình và họ tộc mà chỉ có một người đi dự lễ thôi. Vì niềm tin mê tín, người ta tin rằng đó phải đọc tên của mình lên cho Phật nghe, Phật mới chứng giám gia hộ, do đó phước quả mới trổ về chúng ta. Đó là hiểu sai. Nếu Đức Phật nào, Bồ Tát nào làm như thế thì các ngài là ô dù và bao che. Luật pháp hiện đại tố cáo các hình thức bất công, ô dù và bao che vì nó là bất bình đẳng, nó dẫn đến sự lợi ích nhóm. Các Đức Phật có lòng từ bi không thể gia hộ cho những người đến cúng ngài và được đọc tên bởi các thầy tu, và không gia hộ cho những người không được các thầy tu đọc tên. Làm như thế Đức Phật là chủ sĩ của sự bất công xã hội vậy. Do vậy khi các quý Phật tử tham dự một khóa kinh, tâm chúng ta tập trung buông xả mọi thứ, lúc đó tâm ta được bình an, hiểu nghĩa kinh thật là rõ và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Ngoài cái bình an, chúng ta còn có được thêm nhiều giải pháp cho các vấn nạn khác. Phước báo của việc đọc kinh lệ thuộc hoàn toàn vào việc hiểu, vào tiêu hóa kinh trong cuộc đời. Cho nên đó, các Phật tử phải đổi thói quen, thay vì lệ thuộc vào các thầy, các sư cô đọc và xướng tên của mình lên qua các sớ văn lễ, các thầy khi đọc cái câu đệ tử chúng con tên là, nếu quý vị muốn an tâm thì hãy tự xướng tên của mình và người thân trong đầu. Như vậy chỉ trong vòng có 3 giây thì hàng vạn cái tên đó đã được nêu ra ở trong đầu của mình, để chúng ta giải quyết cái vấn nạn lo lắng đó. Cho thực tế đó, cầu như thế không giải quyết được những vấn nạn chúng ta đang lo đâu. Người chết vẫn chết, người bệnh vẫn bệnh, người già vẫn già, khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn tiếp tục khủng hoảng. Như vậy cầu nguyện đó, nó chỉ giúp cho chúng ta trấn an về phương diện tâm lý. Việc làm phúc sẽ trở thành các hộ pháp thật theo đuổi chúng ta trên từng cây số để bảo hộ chúng ta thoát khỏi các cơn nguy khốn. Cho nên ai làm nhiều các việc thiện thì vượt qua các trở ngại rất là dễ dàng. Các quý vị nào làm ăn thì biết rất rõ, cũng trong một môi trường hoàn cảnh giống như nhau, người khác thì sập tiệm mà mình thì vẫn đứng vững. Cũng không tai nạn tập thể, có người chết tập thể, người khác thì vẫn sống nhân dân. Cái đó không có ai gọi là bao che được. Không phải do cầu nguyện mà được như thế, chỉ do cái phước tuổi thọ và những cái phước khác ở mọi người gieo trồng hoàn toàn khác nhau, cho nên dẫn đến các kết quả hoàn toàn khác nhau thôi. Do đó, để hiểu được đạo Phật chính chắn đó, các quý Phật tử khi đi chùa tham dự khóa kinh không cần phải ghi tên của mình và gia đình mình để yêu cầu các thầy phải đọc. Lẽ ra đó các thầy không đọc, nhưng vì nhiều Phật tử mê tín không đọc thì các Phật tử không đi chùa. Chính vì thế mà các thầy, các sư cô phải làm việc mà Đức Phật cấm không nên làm. Do chiều theo Phật tử mà nhiều thầy phải làm những việc không nên làm. Trong tinh thần Phật dạy đó, chúng ta có một cái ví dụ như sau. Một người đào giếng không cần phải cầu nguyện mặt trăng mặt trời xuất hiện trên mặt giếng. Chỉ cần đào đến độ sâu nước có mặt thì tự động về ban đêm mặt trăng xuất hiện, về ban ngày mặt trời có mặt thôi. Còn khi chưa đào đến độ sâu, nước chưa có cầu nguyện vạn lần, có trì chú vạn lần, có niệm Phật vạn lần, chúng ta vẫn không có nước và không có mặt trăng. Đó là nhân quả. Nghi thức cầu an và cầu siêu do Trung Quốc soạn ra, Đức Phật không dạy thế. Trong bài kinh thứ hai sau khi giác ngộ đó, Đức Phật dạy chúng ta vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau. Bài kinh đó có tên gọi là kinh vô ngã. Tất cả các nỗi đau bám trên thân, như chúng ta có đau đầu, đau gan, đau tim, đau phổi, đau thận, đau tay chân, đau bụng, đau răng, vân vân. Tất cả các nỗi khổ bao gồm khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức liên hệ đến tâm. Khi đối diện trước nỗi đau, Đức Phật dạy chúng ta quán niệm như sau: khổ đau trên cơ thể và chi phần nào đó trong cơ thể không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Trên thực tế nó đang nằm ở trên thân mình, nhưng mình vô hiệu hóa nó, cho nên nỗi khổ, nỗi đau đó không làm cho chúng ta bị khổ tâm. Tương tự, khi khổ về cảm xúc hay thái độ, chúng ta được Phật dạy quán niệm như sau: cảm xúc khổ đau này, thái độ khổ đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên nó không tiếp tục tồn tại trong não trạng của chúng ta. Do vậy chúng ta buông xả và rũ bỏ khổ một cách nhanh chóng và an toàn. Muốn như thế, ta phải kết thúc việc gắn kết nỗi khổ niềm đau với kiếp quá khứ. Tôi Phật dạy, muốn sống hạnh phúc thì hãy rũ bỏ kinh nghiệm quá khứ về khổ đau đi. Vì nếu ta ký ức quá khứ khổ đau, chúng ta đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, và chúng ta đang chu dập chính mình. Và khi thực tập như thế, người thực tập sẽ được an. Còn để cầu siêu thì Đức Phật dạy chúng ta cũng quán tưởng thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Vợ chồng hợp pháp, con cái hợp pháp, gia tài, sự nghiệp, địa vị, danh vọng, chức tước, mọi thứ động sản và bất động sản mà tôi gieo tạo được trong kiếp người này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, thì người đó mới dễ dàng siêu sinh thoát hóa được. Khi còn sống á, thì chúng ta có trách nhiệm với sở hữu về phương diện luật pháp và dân sự nhiều chừng nào, thì khi chết chúng ta phải rũ bỏ nó nhiều chừng đó thì mới dễ dàng tái sinh. Còn ai không tập thói quen này, lỡ chết vô thường mà tài sản nhiều quá đó, có thể bị vướng kẹt đào thai làm con chó con mèo trong gia đình đó, để mỗi ngày nhìn thấy cái tài sản đó nhưng không tiêu thụ được. Bà Nguyễn Thị Phấn, tự xưng là bà Bún, ở thành phố Hồ Chí Minh, chết độc tử ở tuổi 60 hoài, để lại trên 2.500 tỷ đồng. Lúc bà ấy còn sống, bà giả vờ như một người rất nghèo. Vài ba tháng bà đi mượn nợ vài ba lần ở người làng xóm, để không ai biết rằng bà nghèo. Nhờ đó mà bà sống được bình an khỏi trộm cướp. Khi đột tử, toàn bộ kho tài sản 2.500 tỷ đồng đó thuộc về quyền kế thừa của cô con gái nuôi. Giá mà khi bà ấy còn sống biết chia sẻ sở hữu tài sản của mình, phước báo đó sẽ đi theo bà ở những kiếp sau. Mỗi khi chúng ta làm phước, nó cũng giống như chúng ta mở một tài khoản công đức và nạp số tiền công đức vào tài khoản đó, làm phước cho người khác, cho từ thiện xã hội, cho chùa chiền, chẳng mất đi đâu. Đó là một hình thức đang giữ và được nuôi với lãi suất rất là thiết thực. Còn người không biết làm phúc á, sau khi chết phần lớn rơi vào sự tiếc nuối và chấp trước cái khối tài sản bị chia tay một cách bất đắc dĩ và ngoài ý muốn này. Cho nên đó, trong cầu siêu muốn cho được thoát đó, thì chúng ta phải khuyên người chết rũ bỏ mọi sự tiếc nuối về tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, hận thù và quan trái. Còn việc đọc tên hay không đọc tên không quan trọng, chỉ cần nhẩm tên mình trong đầu là để đã được an tâm rồi. Bây giờ chúng ta cứ hình dung, nếu như trong cái ngày cầu an đầu năm, mùng 8 tháng giêng âm lịch, cái chùa trung bình như là chùa Giác Ngộ tại Sài Gòn đó có khoảng gần 30 cuốn 100 trang, mỗi trang 22 cái tên, thì đọc biết bao nhiêu giờ mới có thể hết được cái danh sách đó. Chùa lớn như là chùa Vĩnh Nghiêm có thể có 100 quyển sách 100 trang, mỗi một trang 22 tên thì có lẽ đọc phải 3 tháng trời mới hết. Thời hiện đại này chúng ta có kiến thức toán học, chỉ cần nhắc các Phật tử, đệ tử chúng con tên là, mỗi người tự nhẩm tên mình, mong Đức Phật gia hộ, thì để chúng ta được an tâm thôi. Muốn được bình an thật sự phải làm việc tốt, chứ Đức Phật không thể ô dù bao che. Thì đó là cái cốt lõi của cầu an và cầu siêu trong đạo Phật.